Nếu có người con gái muốn học phép xuất gia, giữ các cấm giới, tôi ở trước người kia hiện ra thân tỷ khưu ni, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con trai thích giữ ngũ giới, tôi ở trước người kia hiện ra thân u bà tắc, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con gái tự giữ ngũ giới, tôi ở trước người kia hiện ra thân u bà nhi, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con gái lập thân trong nội chính để tu sửa nhà nước, tôi ở trước người kia hiện ra thân nữ chúa hay thân quốc phu nhân, mệnh phụ đại gia, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chúng sinh không phá năm căn, tôi ở trước người kia hiện ra thân đồng nam, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người xử nữ, thích thân xử nữ, không cầu sự xâm bạo, tôi ở trước người kia hiện ra thân đồng nữ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chư thiên muốn ra khỏi loài trời, tôi hiện ra thân chư thiên, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có dược so muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân dược so, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có càng thác bà muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân càng thác bà, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có Atula muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân Atula, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có Khẩn Đa La muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân Khẩn Đa La, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có Ma Hô La Già muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra thân Ma Hô La Già, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chúng sinh thích làm người, tu cho được thân người, tôi hiện ra thân người, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không hình, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra cái thân như họ, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Ấy gọi là 32 ứng thân diệu tịnh vào các cõi nước. Những thân ấy đều do vô tác diệu lực của văn hưng, văn tu tam muội mà tự tại thành tựu. Chú giải: ngài phát khởi diệu dụng của pháp giới tính, thuận theo lượng hay biết của chúng sinh mà hiện ra vô lượng thân như huyện, trong vô lượng thế giới như huyện, làm những phật sự như huyện, để hóa độ những chúng sinh như huyện. Chẳng những ngài hiện ra thân Phật và thân các vị thánh nhân tam thừa để hóa độ, ngài còn thuận theo chỗ mê tín của chúng sinh hiện ra thân chư thiên, thân quỷ thần để dắt dìu từng bước trên con đường giải thoát. Đối với các loài, ngài hiện ra thân đồng loại, thân đồng sự để kết duyên và hóa độ. Trong kinh nói 32 ứng thân là chỉ nói đại khái để làm cho thấy được phần nào diệu dụng của pháp giới tính. Sự thật thì các vị pháp thân Bồ Tát theo cơ cảm mà ứng hiện vô lượng vô biên, không phải chỉ có 32 ứng thân mà thôi. Chi bà, do bi ngưỡng bố thí 14 công đức vô ý. Bạch Thế Tôn, do tôi lại dùng vô tác diệu lực của văn huân văn tu kim cương tam muội ấy, cùng với tất cả lục đạo chúng sinh trong 10 phương ba đời đồng một lòng bi ngưỡng, nên khiến các chúng sinh nơi thân tâm tôi được 14 thứ công đức vô ý. Một là do tôi không tự quán cái tiếng mà quán cái tâm năng quán, nên khiến cho chúng sinh khổ não thập phương kia quản cái âm thanh thì liền được giải thoát. Hai là tri kiến đã xoay trở lại, khiến cho các chúng sinh dầu vào đống lửa, lửa không thể đốt được. Ba là quán cái nghe đã xoay trở lại, khiến cho các chúng sinh bị nước lớn cuốn đi mà không chết đuối. Bốn là diệt hết vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng sinh vào những nước quỷ, quỷ không thể hại được. Năm là huân tập và thành tựu được tính nghe, cả sáu căn đều tiêu về bản tính, đồng như cái nghe, cái tiếng, có thể khiến cho chúng sinh lúc đương bị hại, dao gãy từng đoạn, khiến cho các binh khí chạm vào thân người như các dòng nước, như thổi ánh sáng, bản tính không hề lay động. Sáu là huân tập tính nghe sáng suốt thấy khắp pháp giới, thì các tính tối tâm không thể toàn được, có thể khiến cho chúng sinh tuy các loài dược xoa, la sát, cu bàn trà, ti xá già, phú giang na, vân vân, ở gần một bên con mắt chúng vẫn không thể thấy được. Bảy là các tiếng đều viên tiêu, thấy nghe đã xoay vào tự tính, rời các trần cảnh hư vọng, có thể khiến cho các chúng sinh những thứ cùm, dây, gông xiềng không thể dính vào mình được. Tám là diệt tướng âm thanh, viên thông tính nghe, phát sinh từ lực cùng khắp, có thể khiến cho chúng sinh đi qua đường hiểm, giặc không cướp được. Chính là huân tập phát ra tính nghe, rời các trần tướng, sắc dục không lôi kéo được, có thể khiến cho tất cả chúng sinh đa dâm xa rời lòng tham dục. Mười là thuần một, thật tướng của âm thanh, không còn gì là tiền trần, căn và cảnh đều biến dung, không có năng sở đối đãi, có thể khiến cho tất cả chúng sinh nóng giận, rời bỏ lòng thù ghét. 11 là tiêu diệt trần tướng xoay về tính bản minh, thì pháp giới thân, tâm đều như ngọc lưu ly, sáng suốt không ngăn ngại, có thể khiến cho những kẻ ngu ngốc u mê xa rời hẳn sự si mê, tối tâm. 12 là viên dung các hình tướng, xoay tính nghe trở về đạo trường bất động, hòa vào thế gian mà không hủy hoại thế giới, cúng dường được chư Phật Như Lai như số vi trần, cùng khắp mười phương ở bên mỗi mỗi Đức Phật, làm vị Pháp Vương Tử, có thể khiến cho trong Pháp giới những chúng sinh không con cầu có con trai, sinh ra đứa con trai có phúc đức trí tuệ. 13 là giáo căn viên thông, soi sáng không hai, trùm khắp thập phương thế giới, thành lập đại viên kính không Như Lai tạng, vân lĩnh pháp môn bí mật của thập phương vi trần Như Lai, không có thiếu sót, có thể khiến cho trong pháp giới những chúng sinh không con cầu có con gái, sinh ra người con gái có tướng tốt, đoan chính, phúc đức dịu dàng, được mọi người yêu kính. 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời mặt trăng, các pháp vương tử hiện ở trong thế gian, số lượng có đến 62 số các sông Hằng, đều tu Phật Pháp, nêu gương mẫu, giáo hóa chúng sinh, tùy thuận chúng sinh, phương tiện trí tuệ của mỗi mỗi vị không đồng nhau. Do tôi được tính viên thông, phát ra diệu tính của nhị căn, cho đến thân tâm nhiễm màu bao trùm cùng khắp pháp giới, nên có thể khiến cho chúng sinh chấp trì danh hiệu của tôi. So với những người chấp trì danh hiệu của tất cả các vị Pháp Vương Tử số lượng bằng 62 số các sông Hằng kia, phúc đức hai bên thật bằng bậc, không sai khác. Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của tôi cùng với rất nhiều danh hiệu kia không khác, là do tôi tu tập được tính viên thông chân thật, ấy gọi là 14 xích thí vô ý, đem phúc khắp cho chúng sinh. Chú giải: do bi ngưỡng bố thí 14 công đức vô ý, lại do lòng bi ngưỡng chúng sinh trong mong đức từ bi cứu độ, nên Ngài bố thí cho chúng sinh 14 thứ công đức vô ý, cứu giúp chúng sinh khỏi các tai nạn. Chỉ 4, theo cơ cảm hiện ra 4 diệu đức không nghĩ bằng. Bạch Thế Tôn, do tôi đã được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên lại khéo được 4 vô tác diệu đức không nghĩ bằng. 1 là do tôi chứng được tính nghe chí diệu, nếu tâm tính không còn có tướng năng văn, các sự thấy, nghe hay biết không còn cách biệt, và đều thành một bảo giác viên dung thanh tịnh, nên tôi có thể hiện ra rất nhiều hình dung nhiễm màu, nói ra vô số thần chú bí mật. Trong đó, hoặc hiện ra một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, như thế cho đến 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu, 84.000 cái đầu, đầy đủ các tướng, hoặc hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, 12 tay, 14, 16, 18, 20, 24, như thế cho đến 108 tay, 1.000 tay, 10.000 tay, 84.000 cái tay bắt ấn, hoặc hiện ra hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, như thế cho đến 108 mắt, 1.000 mắt, 10.000 mắt, 84.000 con mắt báu thanh tịnh. Hoặc khi thì từ, hoặc khi thì oai, hoặc khi thì định, hoặc khi thì tuệ, cứu giúp chúng sinh được rất tự tại. Hai là do cái nghe, cái nghĩ của tôi thoát ra ngoài sáu trần như cái tiếng qua bức tường, không thể bị ngăn ngại, cho nên diệu dụng của tôi có thể hiện mỗi mỗi hình, tổng mỗi mỗi chú, hình đó chú đó đều có thể đem sức vô ý mà bố thí cho các chúng sinh. Vì thế, cõi nước thập phương như vi trần đều gọi tôi là vị thí vô ý. Ba là tôi tu tập, phát ra căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh, nên đi qua thế giới nào đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo cầu tôi thương xót. Bốn là do tôi được tâm Phật chứng đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem các thứ quý báu cúng dường thập phương Như Lai, cả đến chúng sinh lục đạo trong pháp giới. Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con thì được con, cầu tam muội thì được tam muội, cầu sống lâu thì được sống lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn thì được đại niết bàn. Chú giải: do ngài Quán Âm Bồ Tát chứng nhập pháp giới tính, phát ra diệu dụng không nghĩ bàn của pháp giới tính, nên biến hiện tự tại, cứu giúp chúng sinh được chúng sinh tôn sùng tín ngưỡng và có thể thỏa mãn tất cả những mong ước của chúng sinh. Chi năm, kết luận về viên thông nhĩ căn. Phật hỏi về viên thông: tôi do văn chiếu tam muội nâng nhĩ căn mà duyên tâm được tự tại, nhân tướng nhập lưu được tám ma đề, thành tổ quả bồ đề. Đó là thứ nhất. Bạch Thế Tôn: Đức Phật Như Lai kia khen tôi khéo được pháp môn viên thông, ở trong đại hội thủ ký cho tôi cái hiệu Quán Thế Âm, do tôi thấy nghe thấu suốt mười phương, nên danh tiếng Quán Âm cùng khắp thập phương thế giới. Chú giải: kết luận ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nhận định phép tu viên thông về nhĩ căn là hơn tất cả, do ngài khéo chứng tính viên thông nơi nhĩ căn, nên được Đức Phật Quán Thế Âm thủ ký cho ngài danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một danh hiệu được thập phương chúng sinh cung kính chấp trì, nhất là trong những lúc nguy hiểm đau khổ. Nói tóm lại, chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sinh cùng một pháp giới tính, không có sai khác. Chư Phật Bồ Tát chứng ngộ được pháp giới tính nên diệu dụng tự tại, chúng sinh chưa chứng ngộ được pháp giới tính nên bị ràng buộc trong bản nghiệp. Vì thế, khi chúng sinh phát lòng tin chắc chắn, hướng về chỗ giác ngộ của chư Phật Bồ Tát, xa rời hiện nghiệp của mình, dù là tạm thời, thì cũng được tạm thời trong pháp giới không đối đãi, không sinh diệt, trong đó không có cái gì làm hại được cái gì, đồng thời bất cứ cái gì cũng tùy tâm biến hiện cả. Hiểu được như thế thì mới rõ sự thật cảm ứng không ra ngoài pháp giới tính, và mặc dù lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát vô lượng vô biên, nhưng nếu không có cảm thì cũng không thể ứng được. Lại chư Phật Bồ Tát cứu giúp chúng sinh cốt để cho chóng giác ngộ pháp giới tính, vì thế chư Phật Bồ Tát không nhất thiết cứu giúp mọi người thành kính cầu xin trong mọi trường hợp. Chỉ khi nào có lợi cho tiền đồ tu chứng của chúng sinh thì chư Phật Bồ Tát mới cứu giúp mà thôi. chúng ta không nên vì không được cứu giúp mà nghi ngờ lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát. Một năm chỉ đích phép viên tu. Đoạn 1. Phóng hào quang hiện điềm lành. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn Ni Sư tử tọa, năm vóc đồng phóng ra hào quang báo, rọi xa trên đỉnh thập phương Như Lai số như vi trần và trên đỉnh các vị Pháp Vương Tử, các vị Bồ Tát, các đức Như Lai kia, năm vóc cũng đồng phóng ra hào quang báo, từ các thế giới, số như vi trần, đến rọi trên đỉnh Phật và trên đỉnh các vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán trong hội, rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào quang giao xen cùng nhau như lưới tơ báo, cả trong đại chúng được cái chưa từng có, tất cả đều được kim cương tam muội. Liền khi ấy, trời mưa hoa sen bách bảo màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng sen lộn lẫn nhau thập phương hư không, hóa thành sắc thất bảo. Đất liền, núi sông của cõi Sa Bà này cùng một lúc không hiện ra, chỉ thấy vi trần quốc độ thập phương hợp thành một giới, tiếng hát ca ngợi tự nhiên nổi lên. Chú giải, trong đoạn này, Đức Phật Thích Ca và thập phương Như Lai đồng phóng hào quang giao xen như lưới tơ báo rừng cây, áo hồ đều diễn pháp âm, trời mưa hoa sen bách bảo đủ các màu sắc, thập phương hư không thành sắc thất bảo, thập phương thế giới hợp thành một thế giới, nổi lên tiếng ca ngợi công đức của Phật. Đó là điềm lành, chứng tỏ tam thế chư Phật đều đồng một pháp giới tính, thập phương thế giới đều đồng một pháp giới tính, chỉ do vọng tưởng hóa thành cách biệt, có lớn, có nhỏ, có một, có nhiều, có mê, có ngộ, nhưng sự thật vẫn luôn luôn viên dung, không có sai khác. Cho đến loài hữu tình, vô tình, cũng đều bằng bậc, không có sai khác. Tất cả đại chúng được hào quang chư Phật soi đỉnh đầu, đều chứng được kim cương tam muội, tức là Như Huyễn tam muội, là Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Đoạn 2. Phật bảo Ngài Văn Thù lựa chọn căn viên thông. Khi bấy giờ Đức Như Lai bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng, ông hãy xét trong 25 vị vô học đại Bồ Tát và A-La-Hán, mỗi mỗi đều trình bày phương tiện hành đạo lúc đầu, đều nói tu tập tính viên thông chân thật. Chỗ tu hành của các vị kia thật không có hơn kém trước sao gì khác nhau. Nay tôi muốn khiến cho ông A Nan khai ngộ, thì trong 25 phép tu, phép nào hợp với căn cơ của ông ấy? Lại, sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sinh trong cõi này vào thừa Bồ Tát, cầu đạo vô thượng, thì do pháp môn, phương tiện gì được dễ thành tựu hơn? Chú giải, sau khi đại chúng đã nghe các đại Bồ Tát và A-La-Hán trình bày những phương tiện tu chứng đi đến thành đạo, Phật dạy Ngài Văn Thù Sư Lợi, vì ông A-Nan và các chúng sinh trong cõi Sa Bà, lựa chọn phép tu nào thích hợp hơn cả. Cả 25 vị thánh nhân đều chứng được tính viên thông, các phương pháp tu hành của các ngài thật không gì đáng gọi là hơn hay là kém, là nhanh hay là chậm, cho nên sự lựa chọn của Ngài Văn Thù cũng chỉ là sự lựa chọn theo cơ cảm hiện tiền mà thôi. Đoạn 3. Lựa ra những căn không phải viên. Chi 1. Tán thán tính giác vốn diệu và chỉ rõ mê vọng vốn không. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử vâng từ chỉ của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, dựa vào uy thần của Phật, nói bài kể đáp lại. Bản tính biển giác khắp đứng lặng, tính khắp đứng lặng vốn nhiễm màu, bản minh chiếu ra hình như sợ, lập tướng sợ bỏ mất bản minh, do mê vọng mà có hư không, nương hư không lập thành thế giới, tư tưởng chăm chú thành cõi nước, hãy biết mọi việc là chúng sinh, hư không sinh ra trong đại giác, như một bọt nước sinh trong bể, các nước hữu lậu như vi trần, đều nương hư không mà phát sinh, bọt nước diệt vốn không hư không, huống nữa là hình tướng ba cõi. Chú giải: Ngài Văn Thù Sư Lợi lĩnh từ chỉ của Phật, dựa vào uy thần của Phật, nói bài kể để đáp lại. Ngài Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của trí Bát Nhã, nhận rõ căn cơ của chúng sinh mà phương tiện hóa độ. Ngài dựa vào thần lực của Phật, lựa chọn đường tu cho những căn cơ hiện tiền, vì tất cả các vĩ đại Bồ Tát đều dựa vào thần lực của Phật mà làm Phật sự, thì Phật sự mới được viên mãn. Hai câu kể bản tính biển giác khắp đứng lặng, tính khắp đứng lặng vốn nhiễm màu, chỉ rõ tính giác rộng sâu như bể, không có lay động, không có tạp nhiễm, nên thường đứng lặng. Tính giác lại trùm khắp pháp giới, đầy đủ tất cả các sự vật, ra ngoài các danh tướng chân, vọng, mê, ngộ, nên gọi là cùng khắp. Bản tính của biển giác cùng khắp đầy đủ, đứng lặng như thế, lại rất nhiễm màu, duyên khởi ra tất cả sự vật như huyễn, như hóa, nhưng tất cả những sự vật ấy đều là cảnh giới không nghĩ bàn, không sai khác. Hai câu kể sau bản minh chiếu ra hình như sở, lập tướng sở bỏ mất bản minh, chỉ tính bản giác vốn là sáng suốt, chứ không phải như những vật vô tri. Tính sáng suốt ấy vẫn nhiễm màu, chiếu ra thành cảnh giới, đó là tính bản minh. Tính bản minh hiện ra cảnh giới, thì cảnh giới tức là tính bản minh, không có sai khác, không có gì đáng gọi là năng, không có gì đáng gọi là sợ. Nếu không nhận được tính bản minh chiếu ra, thành cảnh giác, lập cảnh giới, thành tướng sở minh, thì lại làm tính bản minh là năng minh. Do đó, bỏ mất thật tính của bản minh bao trùm tất cả, không có năng sợ. Chính cái nhận thức mê lầm này là cội gốc sinh ra tất cả các sự mê lầm khác, vì thế nên gọi nó là căn bản vô minh. Bốn câu do mê vọng mà có hư không, nương hư không lập thành thế giới, tư tưởng chăm chú thành cõi nước, hay biết mọi việc là chúng sinh. Nghĩa là đồng một giác tính lại chia ra có năng có sở, thì có lúc chưa phân biệt chỉ thấy có hư không, lúc phân biệt lại thành có thế giới. Do cố chấp thật có cảnh vật ngoài giác tính, chấp mãi không thôi, lớp trước lớp sau gắn chặt với nhau, nên thành ra hình tướng các cõi nước và những luồng tâm niệm nhận biết các sự vật. Theo mỗi mỗi nghiệp thì gọi là chúng sinh. Tâm niệm sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, thay đổi mãi mãi. Song vì tâm niệm phát khởi liên tục, sau hiện nghiệp của mỗi loài trong một thời gian nhất định, nên chúng sinh lầm nhận thật có cái ta và cùng với cái ta ấy mà luân hồi sống chết. Nhưng dầu quanh quẩn trong vòng sinh diệt, chúng sinh luôn luôn có giác tính thường trụ, chỉ cần diệt trừ những nhận thức mê lầm thì trật nhận được giác tính mà thôi. Sáu câu hư không sinh ra trong đại giác, như một bọt nước sinh trong bể, các nước hữu lậu như vi trần, đều nương hư không mà phát sinh, bọt nước diệt vốn không hư không, huống nữa là hình tướng ba cõi. Nghĩa là giác tính trùm khắp mười phương ba đời, ra ngoài thời gian và không gian, chỉ do nhất niệm bất giác chia ra năng sở, mới có thành hư không. Hư không sinh ra như thế, chẳng khác gì một bọt nước nổi lên trên bể cả, thật là nhỏ bé, so với giác tính vô lượng vô biên. Hư không không có hình tướng, đối với cái không có hình tướng đó, các nước hữu lậu có hình, có tướng như số vi trần mới hiện ra. Nếu nhất niệm bất giác được diệt trừ, thì vốn không có hư không, làm gì có những dục giới, sắc giới, vô sắc giới đối hiện với hư không? Chừng ấy, bọt nước tiêu diệt, bể cả vẫn mênh mông rộng lớn, không vì bọt nước mà thành nhỏ bé, cũng không vì sinh ra nhiều bọt nước mà có thay đổi. Chi hai, nêu rõ phương tiện có mau chậm, bản tính xoay về vốn không hang, phương tiện tu chứng có nhiều cách, cách nào cũng thông vào bản tánh, nói thuận nghịch chỉ là phương tiện. Gió hàng sơ tâm vào tam muội, bên mau bên chậm không đồng nhau. Chú giải: sáu câu bản tính xoay về vốn không hang, phương tiện tu chứng có nhiều cách, cách nào cũng thông vào bản tính, nói thuận nghịch chỉ là phương tiện. Gió hàng sơ tâm vào tam muội, bên mau bên chậm không đồng nhau. Nghĩa là tất cả các pháp môn tu hành đều là những phương tiện để xoay về trực nhận giác tính. Giác tính vốn không hang, nhưng phương tiện xoay về giác tính thì nhiều. Tất cả các phương tiện tu hành của 25 vị thánh nhân đều đi đến thật chứng giác tính, không có hơn kém. Vì nên, dầu nói thuận hay là nghịch, cũng chỉ là phương tiện. Do các hàng sơ tâm tu chứng Thủ Lăng Nghiêm tam muội theo phương pháp này, hoặc theo phương pháp khác, thì kết quả người mau, kẻ chậm, không đồng nhau. Chi ba, lửa ra sáu trần. Vọng tưởng kết lại thành sắc trần, hay biết không thể thông suốt được, làm sao chính chỗ không thông suốt, tu hành lại được tính viên thông. Âm thanh xen lộn với lời nói, chỉ nương theo ý vị danh từ, nếu một không trùm được tất cả, thì làm sao được tính viên thông. Hương chỉ lúc hợp mới rõ biết, lúc rời cách thì vốn không có. Nếu sở giác không được thường xuyên, thì làm sao được tính viên thông? Vị không phải bản nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Nếu giác quan không thường duy nhất, thì làm sao được tính viên thông? Xúc do các vật chạm mà biết, không vật chạm thì không thành xúc. Khi hợp khi ly không nhất định, thì làm sao được tính viên thông? Pháp cũng có tên là nội trần. Nương theo trần tất phải có sở, năng sở không viên dung nhập một, thì làm sao được tính viên thông? Chú giải: bốn câu vọng tưởng kết lại thành sắc trần, hãy biết không thể thông suốt được, làm sao chính chỗ không thông suốt, tu hành lại được tính viên thông? Cốt để chỉ rõ chỗ khó khăn của hàng sơ tâm trong lúc tu chứng về sắc trần. Sắc trần do vọng tưởng kết lại mà thành, có tính ngăn ngại không thông suốt. Ông U Bà Ni Sa Đà quán sắc trần tan rã, cho đến vi trần, rồi chia chẻ vi trần thành ra hư không. Sắc đã thành không thì không không khác sắc, do đó chứng được tính sắc tức là chân không, tính được không tức là chân sắc, vào được tính viên thông không còn ngăn ngại. Ngài Văn Thù nhận thấy bản tính của sắc trần là ngăn ngại, không phải thông suốt. Hàng sơ tâm khó bề do sắc trần mà vào được tính viên thông, nên lỡ bỏ cho là không thích hợp. Bốn câu âm thanh xen lộn với lời nói chỉ nương theo ý vị danh từ. Nếu một không trùm được tất cả thì làm sao được tính viên thông? Cốt để chỉ rõ về ông Kiều Trần Na, nương theo lời nói của Phật mà ngộ đạo. Nhưng lời nói xen lộn nhiều danh từ, nếu chỉ phân biệt danh từ thì làm sao mà ngộ đạo được? Song âm thanh không phải chỉ là lời nói, âm thanh còn là thanh trần, hiện ra khi động khi tỉnh trong tính nghe. Ông Kiều Trần Na theo nghĩa lý của Phật dạy, quán bản tính của âm thanh duyên khởi như huyễn, không có tự tính, giác ngộ tính chung của các thanh trần và của các sự vật, nên vào được tính viên thông. Hàng sơ tâm tu chứng về thanh trần, thường mắc vào danh từ, không nhận được bản tính viên dung cùng khắp, nên ngài Văn Thù lỡ bỏ cho là không thích hợp. Bốn câu hương chỉ lúc hợp mới rõ biết, lúc rời cách thì vốn không có. Nếu sở giác không được thường xuyên thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ngài Hương Nghiêm đồng tử khi nghe mùi thơm ngộ được bản tính của mùi thơm, cũng như bản tính của các sự vật đều duyên khởi như huyễn, không có gì là đi là lại là sinh là diệt, nên chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm tu chứng về hương trần tất nhiên gặp nhiều khó khăn, vì hương trần khi có khi không, không phải thường xuyên, do đó nên ngài Văn Thù lỡ bỏ cho là không thích hợp. Bốn câu vị không phải bản nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Nếu giác quan không thường duy nhất thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là vị trần đối với thiệt căn mà thành có, nếu không có thiệt căn biết nếm vị thì các vị không thể thành lập được. Các ngài Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát do quán bản tính của vị trần theo nhân duyên mà biến hiện, không phải có, không phải không, không phải tức là thân tâm mà cũng không phải ra ngoài thân tâm, do đó ngộ được bản tính của sự vật đều như huyễn, không có tự tính và chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm tu chứng về vị trần chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vị trần là pháp đối đãi, là pháp sinh diệt, do phân biệt biến hiện. Nếu không biết quán bản tính của vị trần, chỉ theo cái phân biệt vị này, vị khác, cái phân biệt căn là năng tri, trần là sở tri, thì không thể chứng vào tính viên thông, do đó ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu xúc do các vật chạm mà biết, không vật chạm thì không thành xúc, khi hợp khi ly không nhất định thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ngài Bạt Đà Bà La nhân xúc trần mà ngộ được Phật pháp không làm cho tâm tính thanh tịnh, vì tâm tính bản lai vẫn là thanh tịnh, Phật pháp cũng không làm cho phiền não mê lầm thành thanh tịnh, vì bản tính nó là nhiễm ô, nhưng Phật pháp là phương tiện tách rời tâm tính và phiền não mê lầm, do đó ngài phá trừ pháp chấp chứng được tính viên thông. Nhưng xúc trần khi hợp thì có, khi ly thì không, không phải thường, không phải một. Hàng sơ tâm quán về xúc trần khó viên dung được năng sở, rời bỏ được ly hợp để chứng vào diệu chân như tính, vì thế ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu pháp cũng có tên là nội trần, nương theo trần tất phải có sở, năng sở không viên dung nhập một thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là Mahakayip quán trần cảnh thay đổi tiêu diệt, ngộ biết tất cả đều không do tự tính. Ngài dùng cái tâm đã giác ngộ tính không vào diệt tận định thì liền nhận thấy do nhân duyên phân biệt mà biến hiện ra các sự vật, ra thời gian, ra không gian, ngoài phân biệt ra thì vốn không có gì, nên ngài phá trừ được pháp chấp chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm quán về pháp trần thì khó bề dung hợp được năng tri và sở tri, dung hợp được quán trí và quán cảnh, vì thế ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Chi bốn lựa ra năm căn. Cái thấy tuy rộng suốt rất xa, nhưng thấy trước mà không thấy sau, bốn bề còn thiếu mất một nửa thì làm sao được tính viên thông? Mũi có thở ra và thở vào, chẳng giữa hiện không có hơi thở, nếu không viên dung sự cách bức thì làm sao được tính viên thông? Ngoài sở nhập tính nếm không thành, nhân các vị mới có hay biết, không có vị rốt ráo không có thì làm sao được tính viên thông? Thân biết xúc với cảnh sở xúc đều có hạn, không phải cùng khắp, Nếu không nhận tính không bờ bến thì làm sao được tính viên thông? Ý căng xen với các loạn tưởng, đứng lặng, rốt cuộc không thấy gì. Nếu không thoát được các tưởng niệm thì làm sao được tính viên thông? Chú giải: bốn câu cái thấy tuy rộng suốt rất xa, nhưng thấy trước mà không thấy sau. Bốn bề còn thiếu mất một nửa thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ông Anaruddha quán về tính thấy, phát minh tính thấy bản lai cùng khắp mười phương, không có sinh diệt, không có năng sở mà chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm quán về tính thấy, không nhận rõ tính bản minh không theo các căn, chỉ gá nơi căn mà phát hiện, nên thường mắc níu ở chỗ cái thấy chỉ thấy phía trước mà không thấy được phía sau. Vì thế ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu mũi có thở ra và thở vào, chẳng giữa hiện không có hơi thở. Nếu không viên dung sự cách bức thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ông Bàn Đặt Ca quán cái hơi thở cùng tổ các sinh diệt, ngộ được tâm tính bất sinh bất diệt và chứng được tính viên thông. Nhưng hàng sơ tâm quán hơi thở thì thấy rằng lúc thở ra, thở vào thì có, còn ở chẳng giữa không thở ra không thở vào thì không có. Với hơi thở gián đoạn như thế, hàng sơ tâm khó bề đi đến diệu chân như tính thường trụ không thay đổi. Do đó ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu ngoài sở nhập, tính nếm không thành, nhân các vị mới có hay biết, không có vị rốt ráo không có thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ông Kiều Phạm Bát Đề quán tính biết vị, không phải tâm, không phải vật, duyên khởi như huyễn nên chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm quán về thiệt căn thì gặp khó khăn, vì thiệt căn đối với vị trần mà có, ngoài vị trần ra không còn gì đáng gọi là thiệt căn. Vì thế nên ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu thân biết xúc với cảnh sở xúc đều có hạn, không phải cùng khắp. Nếu không nhận tính không bờ bến thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ông Tất Lăng Già Bà Ta trong lúc nhiếp tâm vào chính quán, bị gai độc đâm vào chân, sinh tâm biết đau, thì liền nhận rõ cái đau và cái biết đau đều do nhân duyên phân biệt biến thành, không có tự tính. Nội tâm không phân biệt, thật không có gì đáng gọi là cái đau và cái biết đau. Do đó ngài nhiếp niệm không bao lâu đã chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm quán về cái thân căn biết cảm xúc thì gặp khó khăn, vì cái biết xúc và cái xúc đều có hạn, lưỡng từng nơi từng chỗ, không phải cùng khắp. Nếu không nhận được bản tính của thân căn cùng khắp pháp giới, không có bờ bến thì không thể chứng được tính viên thông. Vì vậy ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu ý căn xen với các loạn tưởng, đứng lặng, rốt cuộc không thấy gì. Nếu không thoát được các tưởng niệm thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ngài tu Bồ Đề, tu phép quán không, đến khi phát minh tính giác là chân không, không là chân giác, thoát ly cái có và cái không thì chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm quán về ý căn thì khó thoát khỏi các vọng tưởng. Khi ý sinh thì tất cả đều có, khi nhiếp niệm thì tất cả đều không. Những vọng tưởng rằng có, rằng không thay đổi nhau mà phát hiện, khó thoát ra được. Vì thế ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Chi năm, lửa ra sáu thức. Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần, gãn cùng vốn không có tự tướng, cả tử thể còn không nhất định thì làm sao được tính viên thông? Tâm nghe rộng thấu cả mười phương là do sức hoằng thể rộng lớn, sơ tâm không thể đến chỗ ấy, thì làm sao được tính viên thông? Quán đầu mũi vốn là duyên cơ, chỉ để nhiếp tâm được an trụ. Nếu cảnh quán lại thành sở trụ, thì làm sao được tính viên thông? Thuyết pháp, diệu dụng các danh từ, có phải đã được khai ngộ trước? Nếu lời nói không phải vô lậu, thì làm sao được tính viên thông? Giữ giới chỉ câu thúc cái thân, ngoài cái thân lấy gì câu thúc? Vốn không phải cùng khắp tất cả, thì làm sao được tính viên thông? Thần thông do túc tập từ trước, nào dính gì ý thức phân biệt? Tưởng niệm không thoát ly sự vật, thì làm sao được tính viên thông? Chú giải, bốn câu nhãn thức phát khởi nhờ căn trần gạn cùng vốn không có tự tướng, cả tự thể còn không nhất định, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là nhãn thức do nhãn căn duyên với sắc trần mà phát khởi ra. Nếu không có căn trần duyên nhau, thì nhãn thức không do đâu mà phát khởi được. Nhãn thức theo duyên mà sinh, không có tự tướng, không có tự thể, hàng sơ tâm rất khó nương vào nhãn thức mà tu tập để phát minh trí tuệ như ông Xá Lợi Phất và chứng được tính viên thông. Vì thế ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu tâm nghe rộng thấu cả mười phương là do sức hoàn thể rộng lớn, sơ tâm không thể đến chỗ ấy, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã chứng vào pháp giới tính do đại nguyện rộng lớn, nghe khắp mười phương, hộ trì các chúng sinh phát bồ đề tâm, hàng sơ tâm không thể làm được việc đó, nên ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu quán đầu mũi vốn là quyền cơ chỉ để nhiếp tâm được an trụ, nếu cảnh quán lại thành sở trụ, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ông Tôn Đà La Nan Đà thông suốt giáo lý của Phật, chỉ vì tâm thường tán loạn nên chưa thật chứng. Phật dạy ông quán đầu mũi trắng cốt để ông thu nhiếp tâm niệm, đối trị lòng tán loạn, đi đến dung hợp quán trí và quán lý, chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm trong lúc nhiếp tâm thường mắc miếu vào quán cảnh, khó thoát ra được, nên ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu thuyết pháp diệu dụng các danh từ, có phải đã được khai ngộ trước? Nếu lời nói không phải vô lậu, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là Phật dạy ông Phú Lâu Na tu pháp môn thuyết pháp, vì ông đã tỏ ngộ đầy đủ các đạo lý của Phật, do ý nghĩ và lời nói của ông luôn luôn đúng với Phật pháp, nên trong lúc thuyết pháp ông tự huân tập chủng tử vô lậu, đi đến chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm chưa rõ Phật pháp thường mắc miếu trong các danh từ, khó bề tu chứng pháp môn thuyết pháp có kết quả, nên ngài Văn Thù lỡ bỏ cho là không thích hợp. Bốn câu giữ giới, chỉ câu thúc cái thân, ngoài cái thân lấy gì câu thúc? Vốn không phải cùng cấp tất cả, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ông Ubali giữ giới thanh tịnh, cho đến cả thân và tâm đều yên lặng sáng suốt, do đó chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm tu phép trì giới, chỉ biết câu thúc cái thân thì giác quan bị ràng buộc với thân căn, khó thoát ra được. Chính vì hàng sơ tâm khó quán cõi gốc phiền não, giữ tâm giới được thanh tịnh, nên ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu thần thông do túc tập từ trước, nào dính gì ý thức phân biệt tưởng niệm, không thoát ly sự vật, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là ông Mục Kiền Liên đã nhiều đời tu tập thiền định, phát ra thần thông, nhưng nghe bài kể nhân duyên ngộ được tất cả sự vật đều duyên khởi như huyễn và chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm tu pháp môn này thường mắc miếu vào các sự vật, do thần thông biến hóa, khó do những biến hóa đó mà chứng được pháp tính duyên khởi như huyễn, nên ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp.